9:59 sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay nhìn rất nhiều chư tôn đức tăng ni và quý vị Phật tử gương mặt rất là thân quen, gương mặt rất là thân thương. Quý thầy, quý sư cô coi như là ủng hộ trên mọi nẻo đường. Giác Nhàn đi đến đâu là các sư cô, các quý thầy có mặt trên từng cây số, làm cho Giác Nhàn hết sức là hoan hỷ. Đặc biệt nhất là hôm nay có mẹ của Thượng tọa Thanh Phong, 79 tuổi rồi mà đặc biệt Giác Nhàn đi phóng sanh ở đâu là cụ có mặt ở đó. Vừa rồi đi xuống chùa Liên Hoa ở Bạc Liêu cụ có mặt, là chùa Lộc Minh ở Sóc Trăng cũng có mặt. Cho nên thành ra một số các cụ 70 mấy rồi 80 mấy đặc biệt thích nghe cái cách của Giác Nhàn chia sẻ về pháp môn tịnh độ. Và hôm nay cũng có một số các cô trẻ 20 mấy, ở bên ngoài cũng có 10 mấy tuổi nữa. Trong lòng Giác Nhàn hân hoan vô cùng. Mà từ khi phổ biến bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Tục Biên và Tăng Quảng Chánh Biên thì rất nhiều người từ trẻ đến già đều hưởng ứng cái lá thơ của Ấn Độ. Ý Giác Nhàn muốn nói rằng là Giác Nhàn lấy từ những lời dạy của Tổ sư Ấn Quang là Tổ sư thứ 13 để chia sẻ cho quý vị. Quý vị rất là yên tâm để chúng ta tu tập. Thì muốn được như vậy thì nó chỉ có hai điều đơn giản: thứ nhất ăn chay và phóng sanh, thứ hai là niệm Phật và lạy Phật. Đơn giản không? Cho nên thành ra Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi, ngài chỉ có ăn chay, phóng sanh, rồi niệm Phật, lễ Phật. Ban đêm ngài lễ Phật nhiều lắm, rồi ngài đi làm rẫy làm vườn, lấy bắp lúa gạo tặng cho người ta miễn phí. Đây là những cái vị đi trước, những vị đi trước mình học hỏi. Thành ra thì Giác Nhàn nghe ngài khai thị nói về cái bài kệ tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Vì vậy ngài Vĩnh Minh là ngài tu thiền, nhưng mà sau đó là ngài chuyển sang tu tịnh độ, cũng là một trong 13 vị tổ trong Liên Tông Tịnh Độ. Thưa quý vị, hôm nay là vào cái mùa hạ, thì ngày 27/4 này thì chư tăng đang an cư kiết hạ ở đây. Thì chùa Vĩnh Nghiêm là chư tăng an cư kiết hạ đông nhất ở tại quận 3, Hồi nãy nghe mấy thầy nói thì trường Hạ đông nhất là chỉ có 100 vị tăng thôi, mà trường Hạ này đến hơn 120 vị. Thì hôm qua cái hội thiện nguyện của Tổ đình Vĩnh Nghiêm hồi thứ bảy tuần trước giám nhàn có hội, ai ở trong hội thiện nguyện này giơ tay cho biết ạ? Hội thiện nguyện của Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Dạ vâng, cảm ơn một số các vị ở trong cái hội thiện nguyện phát tâm cúng dường trai tăng, gặp ngay Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, rồi một số các vị hòa thượng lớn ngoài Bắc cũng đồng tâm môn ở Vĩnh Nghiêm vào. Quý hòa thượng khen nói sao quý Phật tử ở Tổ đình Vĩnh Nghiêm ngoan thế, tắc bạch xong rồi cúng dường rồi chưa chịu đi xuống ăn cơm, ngồi vẫn đợi cho chư tăng dùng xong. Mà giấc nhàn cứ kêu đi xuống ăn cơm đi các cụ, các cô kia thôi chưa đói đâu, từ từ. Nhưng mà chút xíu nữa chư tăng dùng xong cái lên dùng đồ lưu phạt. Thì quý Phật tử thích được dùng những cái đồ của chư tăng ăn xong rồi mình hưởng lộc quá mà. Thì giấc nhàn thì cứ sợ các cô đói kêu đi xuống dùng, mà các cô cứ đi vòng tới vòng lui cái chư tăng xuống, cái là quý thầy mời vô cái thôi ăn ngon lành luôn. Thì hôm qua cái buổi trai tăng thiệt là hoan hỷ trong cái mùa hạ an cư. Thì quý vị biết hơn 120 vị mà ở đây an cư thiết hạ, mà chúng tôi xuống rồi mới thấy chư tăng ở đây tu gắt sáng trưa chiều công phu. Đáng lẽ buổi trưa hôm nay là chúng ta phải nhường lại cái hội trường này để chư tăng qua đường, tức là ăn cơm trưa. Thế mà Thượng Tọa Thanh Phong vẫn mở rộng lòng từ bi thương quý thầy, quý sư cô, Phật tử ở khắp các nơi về để cho tổ chức pháp hội, chư tăng phải ra ân sau ăn cơm, nhường Phật tử ngồi đây. Đứng ra thì chúng ta sẽ làm ở trên chánh điện rồi lòng vòng bên ngoài thôi, chứ cái khu này là không có dời chúng đi được. Mà sao không biết chư tăng hoan hỷ đồng lòng để mà mình tổ chức cái pháp hội ở trong này có mấy lạnh để Phật tử ngồi. Bữa nay thấy mát không ạ? Thì chúng tôi nghĩ Thượng Tọa chủ trì có cái tấm lòng mà Bồ Tát đạo vì chúng sanh, cho nên thành ra hoan hỷ. Đáng lẽ trường an cư người ta bố trí chỗ nào đầu tiên là để mãi như vậy chứ không có thay đổi được, nhưng mà chư tăng hết sức là hoan hỷ. Vậy cho nên thành ra giống nhà đại diện cho chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử cảm niệm cái ân đức của hòa thượng phó pháp chủ Thích Đức Nghiệp và Thượng Tọa Thượng Thanh Hạ Phong chủ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã tạo cái điều kiện cho chúng con về đây để tu tập một ngày. Chúng con ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý kính, cầu nguyện hồng ân tâm bảo gia hộ cho hòa thượng Thượng Tọa chủ trì và Thượng Tọa Thích Giác Hiệp phó chủ trì và Thượng Tọa Thích Nguyên Cát chư tôn đức tăng ở tại đây được pháp thể bình an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để lèo lái con thuyền chánh pháp đưa tất cả chúng sanh vượt biển khổ trùng dương đến bến bờ giác ngộ và giải thoát. Dạ Di Đà Phật. Thưa quý vị, chúng tôi báo một cái tin mừng, đó là có một Phật tử ở dưới Cà Mau vừa rồi chúng tôi đi phóng sanh ở chùa Liên Hoa ở Bạc Liêu. Chú này tên là chú Tấm. Thì hôm trước chú nghe chúng tôi nói ở chùa Liên Hoa cái internet nó yếu, cho nên chú mới phát tâm kéo đường truyền internet cúng hàng tháng tại chùa Liên Hoa. Vừa rồi phóng sanh tại chùa Liên Hoa phát đi các nước trên thế giới rất là tốt. Ở đây vừa rồi không đi phóng sanh mà ai coi phát trực tiếp ở tại chùa Liên Hoa chủ nhật vừa rồi giơ tay cho biết ạ. Wow, đông quá. Đây là quý vị đem một cái món quà lớn hơn tiền bạc quý vị tặng cho giám nhàn. Nói như vậy để những người chưa có truyền hình trực tiếp và internet kéo vào thì nên kéo vào. Sau khi đó thì giám nhàn nói ở tại đây internet cũng còn yếu, thì anh mới phát tâm gửi 20 triệu là một năm, cứ một tháng là 1.4 triệu cúng dường đường internet tại đây. Cho nên hôm nay phát từ 4 giờ sáng đến bây giờ không có đứng. Đặc biệt là vợ anh này lúc trước cũng chưa có hiểu đạo, gặp chú Đạt, thì chú Đạt gặp anh Tấn này nói nghe đĩa thầy nhàn đi, thế nào về cũng ăn chay thế nào cũng tụng kinh Vô Lượng Thọ. Thì anh Tấn anh mở đĩa ra cho vợ của ảnh, thì vợ ảnh xem xong 3 ngày sau ăn chay liền. 3 ngày thôi, không lâu. Bữa giờ rồi chỉ gặp chị mừng, chị mừng quá chừng xuống Trường Liên Hoa mấy lần rồi, đợt này chị mới gặp. Thì hôm nay cái đường truyền internet mà chúng tôi liên lạc qua bên Chicago, bấm cái nút bên Viber, cô Viên Anh hiện tại đang xem bên đó tốt. Rồi bên Oregon, gia đình của cô Như Thảo coi tốt. Rồi ở bên Texas là cô Liên Hoa, hôm nay cũng có cúng cái lẵng hoa, thành kính cúng dường cái lẵng hoa. Rồi ở Hà Nội cô Liên An xem tốt. Coi như là toàn thế giới đang xem chương trình này không bị đứt, trên Facebook, trên YouTube, rồi trên trang web Vô Lượng Thọ. Không phải bao nhiêu người này đâu, mà chúng tôi thấy cái cấp số mà xem trực tiếp nhiều, nó báo qua cái YouTube nhiều. Đây là một cái đạo tràng trên không trung. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi hết sức là hoan hỷ, tán thán quý Phật tử đã âm thầm ở tại nhà mình kéo đường truyền internet để mình xem trực tiếp, không phải mất thời gian đi tốn tiền xe, nhất là ở đây cái bãi xe không có. Thì đợt trước cái bãi xe đã ghi trên trang web Vô Lượng Thọ là không để Honda được, cho nên một số Phật tử cũng ráng về cái ngày khai mạc đông. Nhưng mà khi chiều họ về, họ tìm xe có khi 7-8 giờ tối xe chưa tới, kẹt đường hết, xe gửi đi xa quá. Cho nên đợt này họ ở nhà xem truyền hình trực tiếp, cho nên thành ra ít tới hơn. Tuy nhiên thành ra hôm nay trong cái hội trường này cũng như là mọi người ngồi cũng tương đối là khá đông. Nếu mà hôm nay nhìn xuống mà ghế không là coi như thua. Nhưng mà tương đối hôm nay cũng đông, cho nên chúng tôi rất là tán thán quý Phật tử có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới đang xem trực tiếp chúng tôi chia sẻ pháp môn Tịnh Độ. A Di Đà Phật. Hôm nay có sư cô chùa Lộc Minh, vừa rồi chúng tôi ghé cái chùa Lộc Minh ở Sóc Trăng, chúng tôi giảng cái buổi giảng đó chúng tôi ưng ý. Thì rằng buổi chiều đó rất là mệt, sau khi giảng xong cái là đi vô làm hai cái cầu tuốt trong xa. Mẹ Thượng Tọa Thanh Phong 79 tuổi mà ngồi Honda mà hai người một chiếc, đi nó cà dòng mổ gà, ổ dịch, ổ voi nhiều quá. Mà bà ngồi yên như vậy, theo như thanh niên luôn. Chiều đến chùa Lộc Minh, biết sao đạo tràng này họ quan thị, chúng tôi cảm được, chúng tôi có giảng và có để lên trang web vôlượngthọ.vn. Thì hôm qua có nhắn tin cho sư cô, hôm nay cũng có mặt để liên lạc anh Tấn, anh cũng cúng dường đường truyền internet. Riêng chúng tôi thì không dám kêu anh Tấn nữa, mà bản thân chúng tôi sẽ cúng cái tivi lớn 65 inch để sư cô coi như những chủ nhật không có đi được á, sư cô ở tại đó xem. Bữa đó đạo tràng cũng đông, sư cô quan hỷ ha. Hôm nay chúng tôi nói cái điều này trước là cái chỗ này quan trọng. Khi chúng tôi về lại công phu với đại chúng vào mỗi buổi sáng là quý vị xem chúng tôi rõ y như vậy. Nó có cái chương, nó có cái chương trình, cái cục trộn này chúng tôi mua trên 200 triệu cái trộn, nó thấy toàn bộ cảnh người nghe. Bây giờ chúng tôi đang đầu tư vào cái chương trình điện ảnh, nó gần như là Biribanai rồi. Thì đó là cái niềm vui chúng tôi để nói những người trong này chưa có biết điều này đó, thì mình có thể cầm điện thoại có wifi hoặc là 3G chúng ta xem được. Vì cái căn cơ của chúng ta mà nghe một bài thuyết pháp, đọc một cuốn kinh mà chúng ta thông hiểu, chúng ta tu cái nó chứng quả là chúng ta không phải là phàm phu. Cái này là hàng Bồ Tát Thánh Nhân tỏ hết rồi. Cho nên chúng ta phải nghe thường xuyên để bắt đầu nó tiêu nghiệp. Nó là như vậy. Thì chúng tôi cũng không có ngỡ ngàng là vì sao chúng tôi mỗi pháp hội ở đâu đâu quý vị đến thích nghe. Nãy giờ đang nhìn con mắt coi như là tròn xe hết rồi ha. Bởi vì cái duyên của chúng tôi với quý vị nhiều đời có rồi, cho nên bây giờ chúng tôi nói cái tự nhiên trong lòng quý vị nó hân hoan, chứ không phải dễ đâu. Thì cái điều mà chúng tôi đang phổ biến đó là cái chương trình trực tiếp trên toàn thế giới. Chúng tôi cố gắng củng cố cho nó tốt cái đường truyền internet, và quý vị có phương tiện để quý vị xem. Thì sáng hôm nay chúng tôi cũng nói đến cái lời khai thị của Ấn Tổ, và sau khi chúng tôi nói xong á, thì chúng tôi nghĩ chắc trong này quý vị sẽ có cái cảm giác an lạc, thoải mái trong người. Khi quý vị có cái cảm giác an lạc, thoải mái, tức là cái tâm này nó có cái công lực để nó tiêu cái bệnh ở trong thân thể, gọi là nó giải độc. Quý vị mà tìm được cái giây phút mà ngồi trong máy lạnh ở tại nơi trung tâm Sài Gòn, ngay nơi quận 3, chùa Vĩnh Nghiêm, mà trong cái hoàn cảnh mát mẻ, thoải mái như vậy, không phải dễ đâu. Hôm nay chúng tôi nhìn xuống thấy ba mẹ con của cô Từ Đạo ở bên Sacramento, California. Ba mẹ con hôm nay về, đứng dậy cho mọi người hoan hỷ chút ha. Thì khi chúng tôi ở bên San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, tổ chức pháp hội, không có pháp hội nào mà hai ba mẹ con bỏ. Mà từ trên đó đi xuống là 2 tiếng đồng hồ. Mà quý vị biết bên Mỹ nó chạy 1 tiếng đồng hồ là trên 100 cây số. Đi hơn 200 cây số mà lái xe không có vững, mà không có pháp hội nào chúng tôi cổ bỏ. Mà hai đứa con rất là ngoan. Trước đó chúng tôi chưa phổ biến văn sao mà hai đứa con nói là con phát nguyện giữ lòng trinh lớn hơn có chồng. Thì những người này chúng tôi thấy họ theo dõi sát, không có bỏ buổi giảng nào. Cho hôm nay từ bên Mỹ, con nghỉ hè không có lấy tiền đi Hawaii để ăn đồ biển chơi ha. Bên đó là nghỉ hè cái là họ đi qua Hawaii. Hiện tại cô Liên Đức ở bên Hawaii cũng đang xem trực tiếp. Thì bên Mỹ người ta là cái thiên đàng có vật chất, họ hưởng thụ kinh hồn. Chúng tôi ở 2-3 năm bên đó thấy họ hưởng thụ. Tổ chức một cái pháp hội đông lắm, đó là khoảng 1.000 người hết. Vía Quan Âm năm 2016 là được 1.600 là hết cỡ, về sau còn vài trăm. Trong khi đó là ở tại San Jose là số lượng người đông 20-mấy chục ngàn người. Hôm nay cũng có chú Độ ở bên Florida, đứng dậy cho mọi người thấy ha, chú Độ. Chú này đặc biệt thích in hình tượng Quan Âm gửi tặng cho mọi người. Thì chúng tôi thấy cũng còn một số các người ở các nước trên thế giới mà chúng tôi không thấy mặt để giới thiệu. Cảm ơn quý vị quan hệ. Sở dĩ những người này là họ biết chúng tôi là qua băng đĩa hết. Cho nên chúng tôi sau khi xong rồi chúng tôi làm cái đĩa này kỹ lắm. Như rồi cái đĩa khai cái pháp hội và thượng trí quảng đến đây đó, thì chúng tôi đưa lên bây giờ là gần 50.000 người họ thích cái đĩa này. Ở trong này ai xem cái đĩa đó giơ tay cho biết không? Wow, gần như là hết. Thành ra thì Hòa Thượng Tịnh Không, thì khi chúng tôi qua sang thăm Ngài năm 2014, vừa gặp Ngài cái câu đầu tiên Ngài hỏi Internet Việt Nam có tốt không? Không có hỏi thăm cái gì hết trơn, hỏi Internet Việt Nam có tốt không? Nếu tốt thì vô cái trang web của tôi hoặc là xem trên YouTube, Facebook, rồi một số đĩa của tôi, một ngày tôi giảng 2 tiếng đồng hồ, xem qua đó. Đó là cái điều hôm nay chúng tôi đang nói như vậy để quý vị biết rằng cái này là cái điều mà chúng tôi phổ biến để quý vị theo dõi từng bước chân của chúng tôi để phóng sanh, cũng như hôm nay phóng sanh 100 triệu. Nhiều người gửi đến. Thì quý vị ở trên toàn thế giới chút nữa phóng sanh chung với chúng tôi, bỏ vô tài khoản hoặc tùy hỷ, hoặc là hôm nay không đóng đồng nào, hoặc 5-10 ngàn để ngoài cái thùng đó, cũng được phóng sanh 100 triệu. Cái đoàn phóng sanh này đã gặp chúng tôi hôm ngày 13 tháng 4 lên dự Phật đản. Chúng tôi gửi tiền, bữa nay họ mua, họ chuẩn bị kỳ công. Quý vị biết thành lập một cái pháp hội như vậy nó nhiều cái chi tiết, phóng sanh, cúng thí thực, rồi ban quay phim, ban âm thanh, ban ánh sáng, ban xếp ghế, ban nấu ăn, vân vân, nhiều ban. Hôm nay quý vị mà ngồi được trong này là thôi, biết bao nhiêu người phục vụ quý vị biết không? Trên 200 người phục vụ quý vị bây giờ ngồi đây được nó yên ổn như vậy. Thì chúng tôi nói là các vị có duyên đã gieo căn lành trong nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay mới tới đây chứ không phải bỗng không đâu. Nếu không, không đủ phước báu chúng ta ngồi đây đâu. Có nhiều người nói hôm nay con đi kẹt xe quá rồi, tài xế không chịu đi nữa, nó quay về thầy. Lên tới Sài Gòn á, ở mấy tỉnh miền Tây lên tới Sài Gòn mà tài xế kêu kẹt xe quá vô không được, thôi đi về. Cho nên thành ra hôm nay Giác Nhàn trong lòng nó cảm xúc lớn. Bây giờ phải nói làm sao đây để quý vị khởi được một cái niềm hoan hỷ vô tận. Cái pháp hỷ này khi mình niệm Phật mình bắt gặp được. Cái pháp hỷ này khi mình tụng kinh mình bắt gặp được. Cái pháp hỷ này khi mình lạy Phật mình cảm nhận được. Và cái pháp hỷ này hôm nay ngồi trong pháp hội này mình cảm nhận được. Cho nên nhiều người có hôm, người ta có nói là hôm nay có thể người ta làm ra 100-200 triệu nhưng mà không làm cho họ cảm nhận được cái pháp hỷ này, cho nên họ dám buông xuống, họ đi đến đây họ tu. Từ bên Mỹ họ về đây họ tu. Chỉ có một số người họ không có nhân duyên thì chịu thua. Tính ra cái lượng người ở thành phố đông lắm. Chúng tôi quảng bá trước đây 2 tháng và ngày 28 tháng 3 pháp hội ở đây đã quảng bá thông báo rồi. Hôm nay vẫn cái số lượng người không đông so với cái mức độ của người sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái số lượng người mà về dự pháp hội quá ít, không thành tỷ lệ. Thì chúng tôi mới nói là tịnh độ khó tin, gọi là nan tính chi pháp. Quý vị đồng ý chúng tôi chừng này không ạ? Nan tính chi pháp. Pháp môn này là pháp môn khó tin. Dành cho căn cơ nào? Dành cho thượng căn thượng trí, như các vị tổ Vĩnh Minh, Triệt Ngộ, Ấn Quang Đại Sư, quá thân của hàng Bồ Tát mới tin nổi. Còn không thì phải dốt dốt như Giác Nhàn nè tin. Dốt dốt không biết gì đó thì được, chứ mà học nhiều quá coi như không đủ sức tin. Vậy cho nên pháp môn này là Đức Phật phải kêu Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất ra để nói bộ kinh A Di Đà mà nãy quý vị tụng là Hòa Thượng Trí Tịnh dịch đó. Này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Vì sao là Tây Phương Cực Lạc? Vì cái cảnh giới đó nó thuần vui không khổ, tiếng khổ cũng không có, thì đừng nói là sự khổ. Không có sanh già bệnh chết, tuổi thọ là vô lượng tuổi. Tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất. Nhảy xuống cái hồ nước tắm là nước bát công đức thủy, trầm cấu nó tiêu đi. Và trong một buổi sáng là đi cúng 10 muôn ức cõi Phật. Ta giới thiệu cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là sự thực. Nếu chúng sanh nào áp dụng lời dạy của ta và của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngay hiện tại này là mình thấy cực lạc của trần gian an vui. Và sau khi bỏ báo thân này, các vị sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi. Rõ ràng là như vậy. Mà nếu không có cảm được cái Tây Phương Cực Lạc sống ở đây để mà mình tích lũy thiện căn phước đức đủ thì mình không thể về được. Trên có một số người nói rằng là mình cầu về Tây Phương là cái chuyện mình hưởng phước riêng một mình, bỏ chúng sanh ở đây. Nhưng mà chúng ta hỏi kỹ lại là chúng ta ở đây độ được bao nhiêu chúng sanh? Cả một cái thành phố Hồ Chí Minh quá trời nhiều người, thế mà cái nhiêu đây? Thì mình biết là cái lượng người họ tin tưởng pháp môn tịnh độ quá ít. Là vì do ít có các vị Bồ Tát Thánh Nhân xuất hiện. Chúng tôi là kẻ phàm phu, thực sự là phàm phu, cho nên cái lời nói mình nó không có đủ cái tác dụng để cho con người họ nghe đến, họ khởi được tín tâm, họ đến đây để họ phóng sanh, họ niệm Phật, họ tu tập. Ấn Tổ là quá thân của Ngài Đại Thế Chí, Ngài kêu tôi đây bất lực với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Tôi chỉ muốn nói với cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn gọi là cấp kỳ để một đời này họ được vãng sanh, chứ không có thể tôi nói pháp môn nào khác được. Mà chúng sanh có người nghe, có người tin, có người không tin nữa. Vì vậy cho nên thành ra là chúng tôi dạo gần lại đây phổ biến cái bộ văn sao thì thấy một số người người ta hưởng ứng, chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Và chúng tôi thấy cái công lực và cái tác dụng lời nói của Ấn Tổ trong văn sao nó có hiệu lực để đánh thức lòng người. Vì vậy cho nên chúng tôi đang phổ biến cái bộ văn sao. Bây giờ in ra 5.000 bộ hết. Tam biên một bộ sách đó có cái hộp mà in ra 5.000 bộ hết. Bây giờ quý Phật tử đang trông chờ, chúng tôi đang sắp lại bản in, in thêm 10.000 cuốn tục biên. Bây giờ tam biên in ra rồi, bây giờ in lại cuốn tục biên, thì đang gửi xuống xin nhà xuất bản để in 10.000 cuốn. Thì chắc chúng tôi nghĩ khoảng 2 tháng nữa, cái pháp hội kế tiếp là ngày 25 tháng 5 âm lịch, thì pháp hội kế tiếp nữa là vào tháng 6. Chúng tôi thông báo trên trang web vualuongthoi.vn á, thì vào cái tháng sau đó nữa là 2 tháng nữa là quý vị có cái bộ văn sao, chúng tôi mang 10.000 bộ xuống đây phát cho quý vị. Hoan hỷ ha. Cái này là chân thật cung kính cúng dường, không bán. Hôm nay chúng tôi nói không phải khoe khoang, nhưng mà chúng tôi thấy cái bộ sách này quá là giá trị trong cái thời mạt pháp. 9.000 năm còn lại, chúng tôi bèn phải gom góp tiền bạc để in cái bộ văn sao này, sau cái bộ tục biên rồi là in tiếp tăng quản chánh biên. Và cái bộ tục biên này là một cuốn mà chúng tôi cũng làm cái hộp cho đẹp để quý vị bỏ vô cho nó cung kính. Hôm nay mục đích chúng tôi lên là để giới thiệu cho quý vị biết, để chúng ta về gặp được những bộ sách. Hôm nay có những cái cuốn sách như là Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn của Ngài Viên Nhân, chúng tôi cũng tặng cho quý vị. Rồi Bảo Thân Tiết Dục, cuốn Kinh A Di Đà, một số những cuốn sách hôm nay sau khi quý vị gọi là ăn cơm là đại chúng Tịnh Thất Quan Âm sẽ tặng cho quý vị. Những cuốn sách này chúng tôi trắc lọc kỹ, quý vị đừng bỏ lơ qua, thiếu sót vô cùng. Nếu bỏ lơ qua là thiếu sót vô cùng, chúng tôi trắc lọc kỹ lắm. Quý vị ngồi đây nghe chúng tôi nói 2 tiếng đồng hồ, cái nghiệp mình nó sâu dài nhiều đời nhiều kiếp, nó chưa có đánh bật đi cái chủng tử ác nhiều đời đâu. Những nghiệp chướng của mình để mà nó tiêu đi trong 2 tiếng này là thực sự, nếu mà tiêu là chúng ta là Bồ Tát, là thượng căn hết, là tổ à. Mà bản thân chúng ta là kẻ phàm phu, cho nên phải về đọc sách của Thánh Hiền. 3 ngày không đọc sách là Bồ Đề Tâm bắt đầu thối chuyển. Đó là lời nói của các vị cổ thánh tiên hiền. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi có cái điều này thông báo nữa, là hôm qua cái lớp học giáo dục gia đình coi như là đầy cứng. Thầy Nhật Tánh với thầy Nhật Nguyện giảng buổi sáng thì, một tiết đầu thì thầy Nhật Tánh nói về giáo dục gia đình, tiết sau thầy Nhật Nguyện nói về đệ tử quy. Hai thầy có trình độ sư phạm nói hay, nhưng mà từ trước đến giờ chưa lên cái pháp tòa, cho nên thành ra lên nói người nó cứng ngắc, không có nụ cười. Tội nghiệp. Thì từ từ với thầy sẽ điều chỉnh, muốn mà nói hoan hỷ có nụ cười là phải 3 đến 6 năm, gọi là nó có cái pháp hỷ ở trong đó, không phải đơn giản. Từ từ quý vị quan hỷ. Thì giờ cái lớp học này hết nhận rồi đó, là chỉ có học online ở nhà thôi. Thì tại đây là giờ cái đường truyền internet đó tốt, quý vị cứ cho con em ở nhà ngồi. Nếu mà ai thực sự chân thật cung kính, có một cái phòng cha mẹ ngồi nghe mấy thầy giảng. Chúng tôi nói 6 tháng là gia đình quý vị có tín hiệu tốt, con cái nó hết ăn trộm tiền à, nó hết nói láo à. Không, cái này chúng tôi nói thật, nó đi thưa về trình rồi, nó không có dám xài của cải phung phí à, nó không dám vứt rác. Cho nên thành ra là chúng tôi nói là cái giáo dục của Thánh Hiền, bản thân mình là không giáo dục nổi rồi. Bởi vì con cái mình nó vô là một đứa nó đòi nợ, rồi có đứa là mình phải trả nợ nó, nó làm mình rất là phiền phức, nói nó không được. Đứa con mà chúng tôi nói quý vị nó ngoan, nói sao nó nghe vậy, từ lúc mà đẻ ra cho đến lúc nó có chồng, nó có vợ, cái chuyện này chúng tôi thấy hiếm. Có đứa nhỏ bữa giờ rồi chúng tôi dạy, nó lên nó chắp tay nó nói: thưa thầy, con hứa với thầy là con học thuộc lòng đệ tử quy, rồi con làm người tốt để khỏi phụ lòng thầy. Thì hỏi ai dạy con? Kêu má con dạy vậy. Rồi có đứa má nó lên khoe: bé này nó học thuộc đệ tử quy rồi. Hỏi vậy con có làm được chưa? Nó kêu chưa, làm chưa được, khó quá. Thì những cái đạo lý đơn giản này quý vị cố gắng lắng nghe, để thứ bảy tuần sau là buổi chiều có dạy tiếp đó. Mà không phải là các em trẻ, các bạn trẻ nghe đâu, giáo dục gia đình là quý vị phải nghe. Coi như là chúng tôi đi trên đường, mẹ của Thượng Tọa Thanh Phong mà nói một câu chúng tôi phải học bà. Biết câu gì không? Gái khôn phải tôn chồng, gái khôn phải tôn chồng,
Tức là người người vợ khôn, người con gái khôn á, khi có chồng phải tôn kính người chồng, gọi là gái khôn. Còn gái mà không tôn kính người chồng gọi là gái ngu. Và không có nói câu đó, nhưng mà chúng tôi quý vị công nhận không ạ? Thì bà nói câu, nói một lần chúng tôi quên quý vị. Xong tôi nói hồi sáng bà nói câu gì mà hay vậy? Bởi cái câu hồi sáng là gái khôn tôn chồng đấy ạ. Thì chúng tôi học thuộc lòng cái câu đó. À được rồi, để chủ nhật này là phải lên để nói cho Phật tử nghe. Cái bà mới nói là trước ông chồng của con về con đói ngọt, con tôn kính ổng, ông đi làm đã đời luôn, con ngồi con chơi khỏe. Còn nếu mà cằn nhằn cử nhữ không có tôn trọng ổng, ông bỏ ông đi chơi ở đó làm cho chết đi. Cái câu này nó vần mà nó hay, hay nhỉ, hay. Thì cái điều này là ấm tỏ nói phải không ạ? Tôn kính người khác mà chân thật tôn kính, hôm nay chúng tôi nói chân thật thành kính, chứ không phải giả dối nha. Giả dối tức là cái miệng mình nói là tôi tôn kính ông, mà trong bụng này nó hầm hực. Cái ông là, tôi nói thật với ông là một đời này chứ đời sau là tôi bái bai ông, chứ không thể nào tôi sống với ông được. Cái này là cái miệng nói đường mà cái tâm nghĩ một ngã thì không phải là chân thật. Cho nên thành ra thêm hai chữ chân thật. Hôm nay chúng tôi muốn nói nè, dùng tâm chân thật, chí thành cung kính để giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, thì đây gọi là thiện nhân. Ấn Tổ lặp đi lặp lại rất nhiều lá thư nào ngài cũng nói chuyện này. Đây là cái gốc. Xây nhà mà không có cái móng là coi như xây trên cát là đổ ngay. Rồi tiến thêm một bước nữa, người thiện nhân này là thiện nhân rồi thì phải phát bồ đề tâm, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người thì mới gọi ấy là Phật tử. Để bây giờ và ngài mới dùng danh từ gọi là con Phật. Hành giả hãy lên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Rõ ràng như vậy thôi, nó từng phần rõ ràng. Nếu mà mình không giữ vẹn luân thường, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, ngay cái chữ hiếu ở trong Quán Vô Lượng Thọ nói về tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm bất sát, hành 10 điều thiện. Trong kinh nói y như lời Tổ. Cho nên Tổ nói rằng là lời lẽ của tôi tuy rằng vụng về chất phát, nhưng mà nghĩa lý tôi lấy từ trong kinh Phật, nếu chịu hành theo là lợi ích vô cùng. Nói ngang đây thôi, mình chịu thực hành là quý vị thấy là có vốn về cực lạc. Nhưng mà đôi khi nghe thì thấy hay như vậy, mà về cái ông chồng hỏi sao bữa nay bà đi đâu vậy. Có nhiều người giấu, không tôi đi ra bệnh viện tôi khám bệnh đó mà. Tội. Có mấy cô ở đây nè, nghe nó đúng lý cười nè. Có cô ở Bình Phước con nói trời ơi, bao nhiêu pháp hội con chỉ theo dõi trên internet, trang web, bữa nay con trốn chồng con đi được cả thầy. Mà mừng quá chừng. Thì ông chồng ông nói nếu mà bà bỏ ăn chay trường, bà ăn tháng 2 ngày thì tôi cho bà đi chùa tháng 2 kỳ thôi. Còn nếu mà ăn chay trường là tôi không cho bà đi chùa. Thì bà ngồi bà suy nghĩ ra, bà ngồi suy nghĩ tính toán, thôi ăn chay trường khỏi đi chùa cũng được, lén lén bữa nào đi cũng được. Thì bữa nay con cũng lén lén con đi được mà không dám nói đi chùa. Kinh khủng không? Hồi sáng con nhắn tin con nói con lên tới Vĩnh Nghiêm rồi, con mừng quá. Thì trong lòng chúng tôi cảm được cái tâm của cô này, bao nhiêu ngày tháng buôn bán khổ cực mà muốn xin ông chồng không cho. Kêu bà đừng ăn chay trường nữa đi, tôi cho bà tháng đi 2 ngày. Kêu tháng 2 ngày mà so với việc ăn chay trường lợi hơn, lâu lâu lén mình đi cũng được. Mà mỗi lần ở nhà nghe là phải lấy cái Bluetooth điện thoại gắm vô tai, bỏ cái điện thoại trong túi để nghe chúng tôi nói như vậy. Những người này cái chướng duyên của họ lớn là do đời trước họ gây trở ngại cho người khác, thì bây giờ người khác gây cho họ trở ngại lại. Cho nên ngay bây giờ mình không gây trở ngại cho ai hết, thì hiện tại bây giờ và tương lai không ai gây trở ngại cho mình. Mà nếu mà ai có gây trở ngại cho mình thì mình sao?
hoan hỷ vui vẻ, bằng lòng chấp nhận tôn kính người đó. Gái khôn phải tôn chồng.
Thì sao? Nghiệp nó tiêu. Chứ nếu quý vị không có tôn kính là nghiệp nó không tiêu đâu. Nó trở ngại quý vị nữa đấy. Cho nên thành ra là mình hoan hỷ thì nó không có cằn nhằn kiểu dữ, thì cái con nợ này nó không có dây dưa. Nếu mà không hoan hỷ là cái con nợ này nó dây dưa đời này đời sau nữa cho quý vị biết mặt. Lắng nghe nha, đừng nói chuyện nha, tập trung lắng nghe nha. Cái chỗ này là chỗ hay. Bây giờ quý vị biết là một tháng qua là chúng tôi đổ cái tâm vô đây. Bây giờ cái máy phát nổ nó nằm tại dưới đó rồi đó. Cúp điện cái là chúng tôi nói bình thường, 5 giây sau là điện có lên liền. Chuẩn bị một cái máy phát nổ, bỏ hơn cả tỷ làm đường điện với lại là máy lạnh vô đây. Chuẩn bị kỳ công lắm, đầu tư vô đây chuẩn bị kỳ công. Mà Thượng tọa Thanh Phong mà hoan hỷ hợp tác, hỗ trợ để mà làm cái pháp hội. Thiệt là quý vị với chúng tôi có cái nhân duyên, chắc nhiều đời cũng anh em thân bằng quyến thuộc. Hôm nay gặp nhau mới có một cái sự đồng, gọi là tâm đầu ý hợp. Thành ra chúng tôi ra nhìn có vài cái ghế trống chúng tôi thì chà, uổng quá ta. Nếu mà họ tới đây họ ngồi dưới đây thì lợi lạc biết bao nhiêu. Bởi vì cái khâu chuẩn bị cho quý vị ăn uống rồi nó nhiều cái chi phí mà nó lại bao nhiêu công sức. Nếu mà đến đây mà để tham dự được cái pháp hội là chúng tôi nói chỉ vòng vòng vài tiếng thôi. Cái căn lành này nó nuôi lớn trong tâm của mình và nhiều đời về sau. Lỡ mà mình tạo ác, đọa vào trong ác đạo, khi mà nó trả hết cái nghiệp trong ác đạo rồi, cái chủng tử này nè, cái hình ảnh này nè, bắt đầu nó gợi lại trong tâm, nó đưa đẩy mình vào trong cái quỹ đạo, vào trong một cái nơi đó gặp chánh pháp, tiếp tục tu tập. Cũng như chúng tôi và quý vị, nó cũng đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp rồi, hôm nay nó trôi dạt vô Vĩnh Nghiêm không. Chúng tôi cũng không có tài giỏi gì hết. Chúng tôi nói thật quý vị là chúng tôi cũng giống như quý vị, cũng cho dạt sanh tử, lúc làm heo, làm chó, làm gà, làm vịt, làm bò, làm ngựa. Cho nên trong kinh Phạm Võng mới nói người chết làm heo, heo chết làm người, người chết làm dê, dê chết làm người. Trong cái cuốn mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Hòa Thượng Minh Châu có dịch ra mà Ngài tịch rồi đó, là tiền thân của Ngài, bốn cái cuốn sách đó có nói về cuộc đời của Ngài quá khứ, làm bao nhiêu loài súc sanh. Và khi mà mình nghe đến điều này là mình biết là thân trước của mình cũng là súc sanh, cha mẹ của mình cũng như thế, thì quyết định không ăn. Ở trong này ai còn ăn mặn đâu, giơ tay thầy coi thiệt á, bữa nay hỏi thử á, giơ cao lên thử coi, không ai dám giơ, nhìn mặt là biết địa chỉ rồi đó. Bởi vì khi chúng ta nói về cái chuyện này là cái gương mặt của quý vị nó khác, bởi vì gọi là đồng cùng phe, nó khác liền. Có nhiều người đó con không có thể nào mà con ăn chay được, nó hạ đường huyết chết liền. Với hai được cái nghiệp của con nó thèm thịt. Vừa rồi chúng ta nói má chúng ta mà ăn chay, và cái sư cô Liên Phương mà ăn chay là cái bụng nó nóng giống như là nấu cái nồi nước sôi mà nó để lên bụng nóng. Mà 6 tháng trời bà tha thiết với Quan Âm bà cầu nguyện bà ăn chay mất. Mà cụ nói thiệt nha, hôm nay chúng tôi nói với vị là muốn thì mình phải phát nguyện trước Quan Âm Ngài gia trì cho mình. Tự nhiên hôm nay Ngài gia trì mình vô ở trong chùa Vĩnh Nghiêm, nghe thầy Nhàn nói cái nó dựng lông tóc ở trên, về không dám ăn nữa. Thì đó là cái căn lành của mình nó gặp phải nơi chánh pháp, bắt đầu nó phát huy, nó phát triển tốt lắm, tốt lắm. Đó, đến mình nghe pháp là nó phải có cái hiệu lực này. Hoặc giả mình ăn chay rồi cái mình nghe cái buổi nói chuyện này, tự nhiên mình kết cái câu đó, kết cái câu đó. Nghe Ấn Tổ nói là đi đứng nằm ngồi gì cứ giữ bốn chữ A Di Đà Phật trong tâm. Khi mà mình lạy Phật, mình dùng tâm cung kính trong Phật chí thành. Ở trong này nói nè, lễ một lễ tội diệt hà sa, niệm một câu Phật hiệu công đức tăng vô lượng. Lễ một lễ, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Nghe cái tinh liền. Sáng ngày mai cái thôi, đáng lẽ là 7 giờ thức dậy, lò mò mới có 4 giờ dậy.
4 giờ dậy tu được 3 bữa cái nó hết cái năng lượng trong người rồi, cái thôi ngủ vậy rồi từ từ chứ làm gì tu nôn quá. Bây giờ phải nghe lại, phải nghe pháp tiếp, đọc sách thánh hiền tiếp để bắt đầu làm gì? Làm cái động lực để sắp tấn, hiểu không? Phàm phu là nó thối chuyển như thế đó. Thôi về cực lạc không còn thối chuyển nữa. Về tới Tây phương cực lạc không còn thối chuyển nữa, bởi vì lúc nào cũng ở bên cạnh là bậc Bồ Tát, các bậc thượng thiện nhân ở bên cạnh mình, Phật A Di Đà bên cạnh mình suốt ngày. Nghe tiếng suối chảy cũng là tiếng pháp, chim hót cũng là tiếng pháp, cho nên không có cái thời gian mình thối chuyển. Còn ở đây mình bị thời gian thối chuyển là mình không có lúc nào cũng tiếp cận chánh pháp, cho nên thối chuyển. Nói như vậy nghe dễ hiểu không? Như vậy không? Nhưng mà làm nó khó lắm à. Làm nó khó lắm á, chứ không phải đơn giản. Giờ chúng tôi nói một chút xíu về cái chữ chân thật. Quý vị nghe cái câu là lão thật niệm Phật nha. Lão thật, già dặn mà chân thật niệm Phật. Thì khi mà cái người mà già dặn chân thật, người ta không đổi pháp môn. Nếu mà có thiền có tịnh cũng tốt, mà tịnh độ không cũng tốt. Ấn Tổ nói tịnh độ không cũng tốt, không sao cả. Nhưng mà không có tịnh độ mà có thiền á, thì ngài Vĩnh Minh nói hơi nguy á. Căn cơ phải là thượng căn trong thời lạc đường chết, khó tu. Bởi vì thiền nó đi bằng cái lý tánh, nó đi vào cái chân không, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, không chấp nhận gì hết cả, chỉ đi thẳng bằng con đường chân tâm, chân không đi vào trong tâm. Cái này khó, bậc thượng căn mới tu được. Mà căn cơ cỡ chúng tôi như quý vị là coi chừng lạc đường. Cho nên thành ra có thiền mà không tịnh độ thì 10 người tu chính lạc đường rồi. Hiểu rõ đây không ạ? Mà nếu mà có tịnh độ mà không có thiền thì 10 người tu nếu mà chân thật tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên là đậu cả 10 luôn. Mà còn căn lành người ta tu tổng trì, nghĩa là người ta tu thiền cũng đắc mà tu tịnh độ cũng đắc luôn, để người ta giáo hóa chúng sanh. Thì những người người ta tu pháp môn này thiền cũng được mà tịnh độ cũng được thì giống như hổ mọc thêm sừng, hổ nó có thêm cánh. Nhưng mà Ấn Tổ nói là nếu chúng ta tu tịnh độ không cũng không sao, nhưng như ngài Vĩnh Minh nói cũng đủ. Vì vậy cho nên thành ra chúng ta nhất môn thâm nhập, tụng một cuốn kinh Di Đà là Ấn Tổ suốt cuộc đời trong liêu phòng ngài có đúng cuốn kinh Di Đà đó. Ngài tụng bằng tiếng Tàu, ngài là người Hoa rồi. Trong tâm lúc nào cũng 4 chữ A Di Đà Phật không ngơi nghỉ, càng niệm càng khỏe. Mà cái lòng cung kính của ngài thì thôi khỏi nói rồi. Như vậy cho nên cái chân thật nó giúp cho chúng ta niệm Phật để thành Phật rất là di diệu. Còn người đó mà người ta giả dối mà niệm Phật thì cái tâm giả dối này nó đánh mất đi cái công đức niệm Phật. Giống như con giả tràng xe cát biển đông. Quý vị ra ngoài biển, quý vị thấy trên bờ có cái con như người ta gọi là con còng. Nó cứ xe đóng cát, cái nước nó vô, cái nó chạy, nó trốn, nó chui xuống cái lỗ. Cái đầu nước nó ra lại khơi thì nó chạy lên, nó xe suốt ngày chỉ làm cái đó gọi là giả tràng xe cát biển đông. Vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn, tuồn đời ai biết cho trăng, như mây tan hiệp, như trăng khuyết tròn. Nếu mà chúng ta giữ cái tâm không chân thật thì niệm Phật giống như con giả tràng xe cát biển đông. Hôm nay về ngồi mỏi lưng, đau chân nhức cẳng, mệt mỏi niệm Phật, mà lại gì? Lại ra tới ngoài đường cái thôi mất hết công đức. Bà đó hỏi bà đi đâu về, kêu tôi đi chùa, cái mặt bà như bà chặn mà chùa cái gì. Cái bắt đầu mình nổi tâm bành lục tạc lên. Bữa nay tôi ăn chay tôi đi chùa chứ không thôi bà chết bà tôi nha bà. Coi như là trong lòng của mình đó coi như là vẫn không nhịn được. Cái chân thật nó rộng lắm. Thấy người ta mắng dũa mình, mắng chửi mình, giả dối mình, lừa gạt mình, trù dập mình, hại mình, vẫn đem chân thật chí thành cung kính đối đãi. Trời, chỗ này nó khó. Có cái cô đó giác nhàn nói cô phải dùng tâm chân thật với ông chồng. Thì cô về cô nói bữa nay em lấy tâm chân thật đối xử với anh. Ông chồng kêu chỗ bên này bữa nay sao bà nói chuyện lạ, không biết bà có bị thần kinh có vấn đề không ta.
Thì chúng ta nói quý vị là khi quý vị nói như vậy mà quý vị làm được, họ mới lại kính nể. Còn mình nói không mà mình không làm được thì họ không kính nể. Cho nên Ấn Tổ mới nói là nói được phải làm được, nếu không làm được thì đừng nói. Mà dùng lời nói để dạy dỗ thì coi chừng cái sự tranh cãi, mà đem cái bản thân mình thực hành rồi mình giáo hóa thì người khác nghe cái người ta thuận theo. Thì có nói là hôm nay em thực sự làm gì em cũng phải hỏi qua anh hết, em cung kính anh, thực sự chân thật với anh. Thì cổ nói như vậy thôi, nhưng mà cổ làm thiệt quý vị, cổ làm thiệt. Mỗi lần cổ đi đâu là cổ thưa trình, nếu mà anh cho thì em đi, nếu mà anh không cho thì em không đi. Năn nỉ nói xong cuối cùng chồng kêu thôi để tôi qua, tôi kêu cái bà bên hàng xóm mà dắt bà đi lưu chùa thầy nhàn, mà làm gì trên đó mà mê dữ vậy bạn. Ok, em lên em xin quy y, hôm trước xuống Vĩnh Nghiêm cũng quy y không được, rồi xuống Đại Tùng Lâm cũng quy y không được. Bây giờ rồi rằm tháng 4, 13 tháng 4 Phật đản lên, cười túm tím hoan hỷ, quy y xong rồi đi về. Ông chồng ông ở nhà, ông giữ đứa con cho, ông cho đi, thì dùng cái tâm chân thật. Năn nỉ, nếu anh cho thì em đi, nếu anh không cho em không đi. Tức là tôn trọng ông lên hơn thầy nhàn. Tự nhiên ông hoan hỷ đó. Đó, thì những cái chuyện chút chút như vậy thôi mà Ấn Tổ lại quan tâm quý vị. Ấn Tổ quan tâm chuyện này, quan tâm nghĩa rằng là đối đãi gia đình phải dùng tâm chân thật, chí thành và cung kính. Thì dầu cho người ta có ác nghiệp với mình như thế nào đi nữa thì một thời gian người ta cũng phải quay đầu. Còn nếu mà đã là thuận vợ thương chồng đi nữa thì thôi, chúng tôi nói hai vợ chồng này lấy cái rổ mà hứng hạnh phúc cũng không hết, lấy rổ to á. Còn bây giờ hạnh phúc của mình không có, lấy cái chén đựng cũng không đủ. Sao kỳ thế? Người phụ nữ quan trọng trong gia đình. Cái nhà có êm ấm hay không là người phụ nữ. Con cái có nên người hay không là người phụ nữ. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Không phải dám nhằn đổ tội cho mấy bà đâu, mà nó là như thế. Nếu mà hai vợ chồng mà hiểu đạo luôn thì thôi rồi, dùng lòng cung kính với nhau nữa thì thôi rồi, an vui suốt cả cuộc đời còn lại. Chồng mà lớn tiếng một cái là vợ nói chắp tay đàng hoàng ngang cung kính. Dầu cho mình không có lỗi, dầu cho mình không có lỗi. Có nhiều ông nói càng á mà. Nhiều ông có nói càng kêu bà đi lên chùa bà làm gì cho nó, ở với mấy thầy chùa đi. Trời, nhiều ông nói độc địa lắm ngang. Thì mình cũng chắp tay, em xin lỗi anh làm cho anh buồn lòng, thật lòng em xin lỗi. Nhưng mà muốn nói cái điều này được là trong lòng mình nó phải có cung kính, đúng không? Thực lòng có sự cung kính, nói không ngại miệng, còn nói mà kiểu mà nó gượng gạo là không biết liền. Thực lòng mình nuôi cái lòng cung kính mà muốn như vậy thì không còn đường nào khác, chỉ đọc sách thánh hiền, đọc văn sao đi. Như cô Nguyên Cảnh ở đạo tràng Thập Phương cũ á, cổ xin mấy bộ, cô kêu 9 bộ mà chưa đủ thầy. Đạo tràng của con thích, không dám thông báo. Chúng tôi quả quyết quý vị đọc một thời gian là quý vị nói được câu này. Có nhiều cô cười chảy nước mắt luôn, coi như là là bởi vì chắc nói chưa được đâu. Không, chúng tôi nói thật với quý vị là hôm nay chúng tôi nói với quý vị bằng cái tâm như vậy đó, là chúng tôi làm chút chút chứ không phải làm được trọn vẹn đâu. Thì hôm trước có đứa bé nó chạy lại, tự nhiên sao không biết nó quý chúng tôi. Bữa học lớp đệ tử quy, chúng tôi ôm nó vô lòng, nó kêu con quý thầy. Tự nhiên cái giác nhàn trong lòng nó thực sự là quý cái đứa nhỏ này. Biết cái tâm nó sao mình cảm được, nó kêu con quý kính thầy lắm. Nó vừa nói cái câu đó không, tự nhiên giác nhàn khởi cái niệm, giác nhàn nói giác nhàn cũng quý kính bạn trẻ lắm, quý kính cháu dữ lắm. Hai cái tâm này gọi là tâm đầu ý hợp, nó giao thoa cái tư tưởng nhau. Và khi quý vị mà nói được cái câu đó mà chồng của quý vị chuyển cái tâm quý kính lại quý vị là coi như là mình coi như là thành công. Còn cái tâm ổng trơ trơ như đá thì thôi, cứ tiếp tục. Ấn Tổ nói nè, dùng tâm trí thành chân thật cung kính, lâu ngày đá vàng cũng nứt. Đá là loại trơ trơ vô tri mà nó nứt, vàng cũng nứt luôn. Thì con người hữu tri, con người cái tri thức mà mình nói lâu ngày, tâm họ bắt đầu vỡ ra, vỡ cái tâm phàm phu ra. Và chính mình đang dạy cho họ một cái bài học là tâm cung kính.
Nhưng mà nói cái chuyện này hơi khó, bởi vì mình sống với nhau bằng cái tâm nó hời hợt và không tôn trọng lẫn nhau, nó thành khói rồi. Tâm bất kính nó thành khói. Bây giờ nói lại nói nó ngượng ngùng, cái miệng nó không được, nó khó. Nhưng mà tự nhiên đọc trong văn sao nó tiêu nghiệp, giống như sương mốc trong ban mai, ánh nắng mặt trời lên cái nó tan đi. Thì đó là những sương mốc của phiền não, nó tan cái bắt đầu mình nói được. Bây giờ mình ở với họ trong cái quãng đời còn lại, một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, ở đến cuối đời này, phải dùng biểu pháp của Phật Pháp. Dùng biểu pháp đó là đem tấm lòng cung kính, một phần thành kính, tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước thọ. Chúng ta nói tăng phần phước thọ nghe. 10 phần thành kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước thọ. Đây là Ấn Độ nói, chúng tôi lặp lại thôi nghe. Mà ai mà cảm được cái này là thôi tuyệt. Quý vị biết chúng tôi xuống đây, chúng tôi hay tránh ở trên phòng, là bởi vì phải dưỡng sức, nằm tập trung cái tư tưởng, rồi mình đi niệm Phật, rồi mình để toàn tâm vô. Hôm nay mới nói được như vậy. Cho chúng tôi xuống mà ngồi tiếp quý vị suốt luôn, rồi cứ gửi tiền, gửi bạc, cúng dường, rồi cái bắt đầu nó phân tâm, chúng tôi mệt xuống nó không nổi nữa. Quý vị biết có một cái buổi giảng mà quý vị nghe lọt tai là chúng tôi chuẩn bị dữ lắm. Cho nên thành ra ai có tiền cứ mang ra mấy cái thùng nữa bỏ người đó, tùy hỷ, sao cũng được, không có cũng được, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ rồi. Còn không nữa thì ai muốn in kinh hoặc làm cái gì có số tài khoản đó chúng ta gửi. Cho nên chúng tôi nói quý vị hôm nay là chúng tôi không phải là xa lắm quý vị, là không có quý mến quý vị đâu. Nếu mà buổi chiều nay sau khi pháp hội là xong rồi, chúng tôi ở lại tiếp được. Quý vị ở lại, hôm qua có sư cô nghèo quá chừng luôn, muốn kéo internet, muốn làm lại một cái chỗ cho cái chùa nó che mấy miếng tôn. Chúng tôi xuống một cái, cô đi về mất, cô đợi suốt không có. Mấy cô Phật tử nói sư cô đợi thầy suốt luôn mà. Thì cô vừa bước ra ngoài cửa rồi cái là thầy xuống. Với nhà nói thiệt tình đúng là vô duyên. Nó không đủ duyên. Hết duyên như sao. Cô đợi chút nữa được rồi. Cho nên chúng tôi nói quý vị là gặp mặt nhau để nói chuyện một câu như vậy là nhân duyên nhiều đời. Gọi là có duyên ngàn dặm ngàn đời cũng gần, mà vô duyên đối diện ở trong Vĩnh Nghiêm mà cũng buông trùng cách xa. Giờ cô đi đâu mất rồi, không biết nữa. Này coi như là nhìn ai cũng quan hỷ, không có buồn ngủ rồi đó. Giác nhàn sợ nhất là buồn ngủ rồi. Đói mình nghe pháp nó thích hơn no. No cái là nó buồn ngủ rồi. Bây giờ nghe cái chỗ này hay nè. Chỗ này là cái chỗ hay. Mới đây 11 giờ thôi. Dễ sợ. Nãy giờ đang ở trong định nghe không ạ? Có gì tìm cái giây phút mà một tiếng đồng hồ mà nó thư thản như vậy. Cái nét mặt mình nó không có bị nhăn, không có xíp ly. Không thiệt mà. Chúng ta nhìn quý vị mà mới có 60 mấy tuổi, giống như cái bà già hôm qua bà gặp Giác Nhàn, không biết bà 60 mấy 70 mấy mà bà nhăn quá cỡ rồi. Đứa con nó dắt lên, nó nói má con thăm thầy từ Bình Định vô, mong thầy năn nỉ hết lời. Chúng tôi tiếp xong, chúng tôi nói bà cụ ở trên tỉnh Thất Quan Âm 100 tuổi mà mặt bà không có xíp ly, mà bà mới có 70 mấy tuổi mà bà xíp ly vậy. Chắc bà ở nhà bà nhăn nhó câu có phải không? Ít niệm Phật phải không? Cho nên cái người mình niệm Phật rồi, cái tâm người ta quan hỷ là thôi, lúc nào cũng mặt cười như hoa, tươi như hoa, thì nó không có xíp ly, nó lâu già. Chứ còn lúc nào giống như khỉ mà ăn ớt á, nó cay quá rồi, nó chét 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 miếng xuống này à. Quý vị biết hôm nay chúng tôi nói mà quý vị quan hỷ cười là coi như là quý vị với chúng tôi là đồng cảm dữ lắm ấy. Coi như là một tháng rồi mình mới gặp lại ở đây phải không ạ? Từ ngày 28 tháng 3, hôm nay là 27 tháng 4, đúng còn một ngày nữa là đúng một tháng đấy. Đợt sau là ngày 25 tháng 5 là một tháng. Giữ vẹn luôn thường. Biết sao ông tỏ cái nhắc cái chỗ này hoài ta? Hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, ấm tỏ nhắc cái chỗ này hoài. Thì cái đề tài này chúng tôi nói chưa hết, phải tháng sau mới nói thêm rồi mới hết được. Bởi vì sau cái mà nói về cái việc này, chúng tôi nói về cái quy tắc tu học. Quy tắc tu học của ấm tỏ nói hay. Cho nên ai mà hành theo lời dạy của tổ sư Ấn Quang là yên tâm 100%, từ gốc đến ngọn, từ trước đến sau là trọn vẹn, không có sợ sơ xuất chỗ nào ở trên. Trọn vẹn cái việc ở ngoài đời và trọn vẹn việc trong đạo. và tròn bổn phận của người ở trong cõi này, và lúc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có phần. Đại Thế Chí cầm đài vàng xuống trao đỡ gót, Quan Âm cầm cam lồ cái rưới nơi đầu cái nó tỉnh ra đi. Đức Phật Di Đà dùng ngọc hào quang, phóng ngọc hào quang nhiếp thọ mình ở trong đó, ngồi trong hoa sen, đi về tới Tây Phương Cực Lạc. Hoa nở ra thấy Phật A Di Đà ngộ vô sanh. Còn mình cái gì? Chui vào bào thai 9 tháng 10 ngày địa ngục máu, cha mẹ sanh ra mà còn không chịu ra nằm trong đó nữa chứ, phải mổ mà bưng ra, đau lòng của cha mẹ. Còn Phật Di Đà là dùng nguyện lực mình ở trong hoa sen, chứ Ngài không có đẻ mình ra nữa. Cái nguyện của Ngài thành hoa sen, đó là cái thai sen, gọi là thánh thai, nằm ở trong đó trưởng dưỡng. Còn nếu mà mình chui vô bụng mẹ mà gặp cái người đó không biết ăn chay, không biết tu tập, người ta cãi lộn, người ta làm phiền phức, là mình trong đó mình bị ảnh hưởng. Quý vị công nhận chuyện này không ạ? Cho nên chúng tôi nói là cái người mẹ đó, cái tướng như thế nào sanh ra đứa con nó giống giống như vậy, nó hao hao vậy, cái khuôn nó đổ ra mà. Người cha cái tướng như thế nào nó lùng lùng, nó hô hô, sanh ra đứa con nó cũng lùng lùng, nó hô hô. Tao nó đổ cái khuôn nào nó ra cái đó. Tuy rằng đời trước của mình không biết làm sao, chứ mà vô tai cái là nó mê, vô cái khuôn đó là nó mê. Còn cái Bồ Tát Hộ Minh ở trong cõi trời Đâu Xuất, cái là dùng voi trắng 6000 nguyện lực đi vào không hữu có hằng hậu ma gia, ra cái là tay chỉ trời, tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ, hoan hỷ bước đi 7 bước qua sen. Còn mình vừa sanh ra làm sao quý vị? Khóc que que que, khóc khổ quá, khóc chịu nổi, đau khổ, tiếng khóc chào đời. Không sao quý vị cứ yên tâm, ở dưới có chư tăng dùng cơm mà, khỏi phải lo. Không biết có ai nghe tiếng chuông rồi đói bụng không ta? Chút xíu nữa có cơm hộp, từ từ nghe. Cái giây phút này chúng tôi chờ đợi quý vị cả tháng lận á. Sau khi nghe rồi chúng tôi nói rồi, quý vị nghe cái bài hát Châu Thanh với Ngọc Quyền Châu chỉ một tuần viết thôi, thiệt là hay. Và sau đó chúng ta làm một cái lễ phóng sanh, nó tầm khoảng 12 giờ. Bây giờ chúng tôi còn lại nửa tiếng chúng tôi giảng với quý vị nữa nha. Chịu nghe được không ạ? Công nhận mấy người trong này có phước ghê nha, được ngồi mấy lạnh, mấy người ngồi kia nóng tội nghiệp. Cố gắng nha, mấy người bên ngoài cũng cố gắng lắng nghe nha, tháng mới có một kỳ á, có lắng. Giờ nghe chỗ này nè: giữ vẹn luân thường, hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Chữ hiếu hôm trước nói nhưng mà chưa có sâu, bây giờ nói chút xíu nè. Hiếu thảo với cha mẹ, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ. Cha mẹ và ta thật là một thể, ta thương thân ta hãy hiếu cha mẹ. Có nhiều người thương cái thân của mình, lo lắng cái thân của mình mà không biết cái gốc cái thân mình từ đâu. Lo cho mình, lo cho chồng, lo cho con chấm hết. Thì chừng vài bữa nữa, vài tháng nữa, vài năm nữa, con của mình nó cũng lo cho vợ, cho chồng, lo cho con, lo cho nó chấm hết, mình nó bỏ bê. Nhân quả, chúng ta nói nhân quả. Hiện tại bây giờ còn 40 bà con nó vứt đó, không có nuôi. Chúng ta hôm qua nói với Thượng Tọa Thanh Vong là hồi chiều hôm qua là con hận thứ 6, là buổi chiều đó là con mới xong cái chuyện sắp xếp cho mấy bà cụ nằm một chỗ, cho thêm một số cô trẻ lên đẩy xe lăn, sáng cho tắm nắng, tắm rửa sạch sẽ, cho qua chánh điện tu tập. Vì cái phòng lúc trước nó hôi hám quá, mà nó bịch bùng quá, không còn chỗ nào, cho nên chúng tôi chuyển qua phòng mới. Các cụ mừng khung khủng khiếp: con không có đẻ thầy ra mà sao thầy lo còn hơn con đẻ. Bà nói câu mình đứt ruột cái gì. Người dân nhà mới nói: vì lý do sao mà bà biết con bà không lo cho bà không? Cái vì sao kêu lúc trước bà cũng không có lo cho cha mẹ của bà cụ, bà lo cho chồng, lo cho con, chứ bây giờ con bà bỏ bà lại quê vốn chứ gì đâu. Bà đó, bà cụ đó, bà nói: úi giời, thầy chỉ nói cái đúng này thôi. Mà thầy chỉ có cái nói đúng à. Con nghe riết mà không thấy thầy nói gì sai, thầy chỉ nói cái đúng à. Này cái đó, thầy thấy, bà thấy chưa? Thì hôm nay chúng tôi nhắc lại với các bạn trẻ là nếu mà mình không lo cho cha mẹ thì mình đẻ con mình ra vài bữa nó cũng cho mình bơ vơ thôi à. Cái đó là nhân quả rồi, không có chạy đâu hết trơn. Hôm nay mà nghe được cái đạo lý này mà nó khởi trong lòng lên là ồ chà, bây giờ mình có cha mẹ mình về mình phải cung kính, mình phụng dưỡng, mình lo cho đầy đủ.
về sau không nói con cái mình lo thì cũng có Tịnh Thất Quan Âm lo, bảo đảm, yên tâm. Nó cái phước nghiệp nó chuyển mình á. Thì chúng ta nghĩ bà cụ, mấy bà cụ trên chùa đó cũng là có phước báu, con cái không lo, trên chùa lo còn kỹ hơn. Ở nhà đôi khi nó chưa có nấu chay được đồ ngon như Tịnh Thất đâu.
Hay cho chúng ta muốn nói cái gì đây là bằng tấm lòng chân thật để răn nhắc mình và người, chứ không dám dạy ai đâu, không dám dạy đời mà nói chân thật như thế. Hãy hiếu cha mẹ, chẳng nhục thân ta mới làm cho cha mẹ vinh hiển. Con cái bây giờ họ làm sai, họ làm những cái chuyện tà vậy, họ bị nhục nhã, cha mẹ cũng bị theo, đúng không ạ? Thường người ta nói sao quý vị? Không biết cái bà nào mà sanh cái đứa con ra, không biết mà nó nghịch ngợm, nó hư hỏng như thế này. Nói người mẹ chứ, chẳng nhục thân ta thì cha mẹ của mình cũng được vinh hiển, mà thân ta bị nhục là cha mẹ cũng nhục lây. Cái đó là nói về pháp thế gian nha. Nói về pháp xuất thế gian, mà đã là Phật tử mà làm sai thì Phật cũng bị liên lụy, đúng không ạ? Con của Phật mà. Còn nếu mình làm cho đúng, phụng sự chúng sanh, làm cho tốt thì sao? Phật thơm lây, Phật pháp chúng ta được xương minh. Quý vị biết những cái tôn giáo khác, người ta vô người ta thấy Phật pháp mình nói, người ta nghe như vậy người ta hoan hỷ, thơm lây á, Phật giáo mình thơm lây qua những tôn giáo khác. Hôm nay ước chừng phải nói 2 tiếng nữa nó mới hạ cái dạ. Bởi vì thấy cái tâm của quý vị nó cảm, quên đói rồi không ạ? Quên đói à, giờ nghe tiếp ha. Riêng cái chỗ hiếu này, cái ngày Vu Lan là ngày mùng 9 tháng 7, chúng tôi nói cái chỗ này, nói sâu ở chỗ này. Nhưng mà nói cho rõ lại là 8 giờ sáng quý vị vô, hoặc 4 giờ chứ còn ngủ đêm mà không có chỗ đâu, ngủ ngoài đất á. Bây giờ vừa rồi che cái rạp 29 triệu cho người ta ngủ mà mền chiếu chắc như núi á, là không nổi. Ngày mùng 9 tháng 7 đó là Tịnh Thất Quan Âm làm lễ Vu Lan. Vu Lan đợt này cũng đặc sắc á. Như vậy nói về cái vấn đề hiếu thì Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất. Mà sở dĩ Ngài có hiếu đó là do lúc trước Ngài bất hiếu. Ngài nghe lời theo vợ, đóng cái cổ xe chở cha mẹ bị mù lên trên núi. Người vợ nói anh à, cha mẹ bị mù rồi, ăn cái tay nó rung, họ không thấy đường, nó rớt nó bể chén kiểu. Thôi đẻo những cái muỗng dùa cho cha mẹ ăn, để nó rớt xuống lỡ nó bể cũng không có tốn kém. Ông chồng cũng nghe theo, đúng là nghe vợ hơn nghe trời, hơn nghe mẹ luôn. Rồi cuối cùng kêu ăn như vậy thôi, bây giờ cha mẹ trước sau giờ cũng chết, trở lên trên núi cho chết trên đó. Ông chồng cũng nghe luôn. Rồi nói là nó nghe không có học Phật pháp cho nên vợ nói gì nghe đó. Trở lên trên đó rồi bắt đầu bày cái mưu kêu là ăn cướp, nó tới cha mẹ bị mù rồi tự ngày đánh cha mẹ cho chết. Cha mẹ nói con ơi, con chạy đi xa để cha mẹ chịu những cái sự đánh đập khổ đau này, con sống cha mẹ là an vui rồi. Ngài Mục Kiền Liên đời trước á, Ngài bất hiếu như vậy, Ngài nghe đến điều này cái Ngài chịu không nổi, Ngài xúc động, Ngài quỳ, Ngài lạy, Ngài sám hối, Ngài kêu về sau là Ngài sẽ là một người làm gương hiếu hạnh. Quý vị thấy cái người này là ác kinh khủng rồi. Quý vị là chưa có ác bằng những vị này, có cơ hội quay đầu về. Nếu cha mẹ còn sống là hiếu dưỡng, là lo ăn uống đầy đủ, mà cho ăn chay là tốt nhất. Hiếu hạnh là khi mình dọn đồ, mình cung kính, gọi là hành động. Phải hiếu hạnh. Hiếu tâm tức là cung kính từ cái tâm mình, chứ không phải hành động không nữa. Và hiếu đạo là cho cha mẹ quy y Tam Bảo, niệm Phật, cầu vãng sanh, là trọn vẹn 4 cái hiếu. Đó là lúc còn sống. Còn lúc mất là mình phải đeo tang 3 năm. Tuy rằng mình không có đeo tang suốt ngày, nhưng mà trong cái thời gian 3 năm đó là mình giữ lòng trong trắng giống như tang trắng, để không làm nhục thân ta, cha mẹ mình cũng bị nhục lây, dầu cho nằm ở chính suối. Nằm chính suối tức là chôn vào lòng đất lạnh thiêu rồi, chúng ta vẫn giữ 3 năm như thế, gọi là thủ hiếu. Phải có Hòa Thượng Tiên Hóa, chúng tôi ở bên Mỹ có lên Vạn Phật Tánh Thành, là khi mẹ ngài mất, ngài ra ngài cất cái chòi chanh ở đó 3 năm, ngài niệm Phật. Có một cái hôm đó buổi tối, cái chòi chanh này phực sáng, người ta tưởng ai đốt. Cuối cùng sáng ngày mai đã thấy ngài còn viên quẹn, cái chòi chanh còn viên quẹn. Đó là tâm hiếu mà nó phát quang ánh sáng ra. Đó là ngài Hòa Thượng Tiên Hóa.
chết rồi mà vẫn phải thủ hiếu như thế đó, kinh khủng không? Mà chúng tôi mà nói đến cái chữ hiếu mà nói những bậc thánh nhân là chúng ta thấy không đủ sách dép cho các ngài. Họ làm được cái gì làm, cố gắng. Nếu cha mẹ mất rồi thì mình cố gắng mình phải làm sao? Hàng ngày đêm tụng kinh hồi hướng cầu nguyện. Trước khi xuống đây tự nhiên chúng tôi nằm mơ, do cái tư tưởng mình không phải ông bà cụ chúng tôi hiện lên. Cái tư tưởng mình nhớ cha mẹ quá, nó quạt lên thấy ông bà già, thấy sư cô Liên Phương với lại cụ ông Thiện Chánh. Khởi niệm lên kêu cha, lòng mình nghĩ đến ông bà bây giờ làm cái gì ta. Xong mới gọi điện cô Giáng Hương, phó ban từ thiện anh Cảnh, cứ thôi mình cúng dường chay tăng cho chư tăng, mà mình cố gắng mình làm cầu làm phước hồi hướng. Cái lòng hiếu của mình giàu cho cha mẹ làm người sanh cõi trời về cực lạc, mà cái lòng hiếu của mình đến cái tột độ rồi, tự nhiên mình nằm buổi trưa tự nhiên sực nhớ thấy cha mẹ. Vì vậy cho nên thành ra cha mẹ chết rồi mình vẫn có thể thủ hiếu được chứ không phải không đâu. Cha mẹ làm gà, làm vịt, làm người ở một cái cõi nào đó mà mình nghĩ đến cha mẹ thì cái người đó người ta hưởng được cái phước của mình, gọi là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai ho, vạn thọ hương. Một mình làm phước, cả cửu quyền thất tổ của mình được hưởng luôn. Hôm nay đến đây mình phát tâm phóng sanh, niệm Phật, tu tập, mình khởi cái niệm này lên, gia đình mình hân hoan, mà mình không đủ thiên nhãn, không đủ Phật nhãn, không đủ pháp nhãn nhìn thấy. Nhưng mà cha mẹ mình ở dưới địa ngục khổ đau hân hoan tiêu nghiệp, gọi là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Câu này có thánh nhân nói rồi. Và mười phương chư Phật là thân bằng quyến thuộc của mình đã thành Phật rồi, hoan hỷ, gọi là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sanh là như thế. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói từ những cái lời này nó đơn giản, và lúc trước chúng tôi cũng có nói, nhưng mà hôm nay quý vị nghe nó khác. Quý vị mỗi cái buổi nói chuyện chúng tôi, cái cảm xúc trong người nó khác, quý vị nghe nó khác, cái sức chuyển nghiệp quý vị nó khác. Chúng tôi nói về cái chữ hiếu nó đơn giản vậy thôi. Nói về cái chữ kính, gọi là hiếu kính cha mẹ. Cái này là kính thầy, trọng thầy mới được làm thầy. Thầy nghiêm đạo trọng, nêu gương luân thường. Hở chút là ngài nói luân thường. Cái chỗ luân thường này nó quan trọng ghê gớm. Hở chút là ngài nói luân thường. Bởi vì ngài biết chúng sanh ở trong cõi này giữ luân thường không được, hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ không có làm được. Cho nên ngài nhắc hoài, giữ vẹn, nêu gương luân thường, đạo đức học vấn ắt phải noi theo, lấy đó làm gương thầy nuôi dạy ta, vỡ lòng cho ta, dạy ta mẫu mực, chẳng kính trọng thầy làm sao được ích. Không biết cái tâm của quý vị sao cho chúng tôi lúc còn nhỏ chúng tôi quý kính thầy cô. Bởi vì nếu không có thầy cô dạy mình là mình dốt. Ở chỗ đó người ta để cái bảng là vô đó là cái chỗ nguy hiểm, lựu đạn nổ. Mình cũng không biết, bởi vì đâu biết chữ, đâu có thầy cô dạy đâu, vô nó nổ cái bùm chết. Thiệt thòi phải không ạ? Rồi mình đi ra ngoài đường ghi cái bảng đó là kêu hỏi bảng gì vậy? Mình đâu biết chữ đâu. Gọi là dốt chữ còn hơn người mù luôn á. Và hôm nay mình biết chữ được là mình phải kính thầy cô đúng không ạ? Phải nói ở chỗ này nè. Thì bây giờ hôm nay mình biết quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, làm điều thiện thì mình kính quý thầy. Thầy tu không ạ? Thầy ổng vừa tu mà ổng vừa sửa nữa. Cho nên Tam Bảo là ba ngôi báu mà, nó còn quý hơn là cha mẹ mình luôn. Cha mẹ chỉ cho cái thân thôi, còn thầy tổ cho mình pháp thân huệ mạng luôn, này nó quý. Đó, gặp quý thầy là cung kính. Hôm qua có cái cô đó không biết làm sao mà chúng tôi chịu không nổi với cô đó, là quý vị biết gì không? Cô gặp chúng tôi, cô lạy, cô nằm dưới đất luôn, cô có khóc hít miếc à. Cô ôm cái chân, cô không cho đi đâu hết trơn. Trời ơi, chúng tôi kêu thôi đứng dậy mà không chịu đứng, cứ ôm cái chân cặc hừ mà ốp cái mặt xuống đất á, xuống nền xi măng bên ngoài, khóc nước mũi nước dãi nó chảy đầy hết trơn. Tức là họ lâu quá rồi không gặp, hôm nay họ gặp họ quý quá, bây giờ không biết làm cái gì chỉ khóc thôi. Khóc chặt cái đưa tiền. Gọi là cúng dường. Cũng không có giàu, cúng cũng ít tiền. Mà cái tấm lòng này tự nhiên chúng tôi cảm, chúng tôi đứng như trời trồng, không có đi đâu được hết trơn, ôm chân rồi đi đâu nữa. Những cái cảm giác này sao mà làm cho chúng tôi chịu không nổi.
Cho nên chúng tôi phải nghiên cứu làm sao có những bài thuyết pháp để họ nghe, họ chuyển nghiệp mà họ có thể tu tập được. Những người này họ tu tập được, thực sự họ tu tập được, cho nên thành ra họ mới có cái cảm giác như vậy. Còn nói những người không phải, gặp chúng tôi cái cười hì 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 như vậy xong thì thôi, nhưng mà điều con cái là đợt sau chúng tôi muốn nói với quý vị là gặp tất cả các thầy là mình đẹp nhất, cung kính nhất là hình ảnh chắp tay cúi đầu. Họ nói gì nhiều trên cái là cái hình ảnh đẹp nhất. Chúng tôi gặp chư tăng ở đây, dầu là biết thầy đã mới thọ tỳ kheo rồi, chúng tôi thọ tỳ kheo năm 94 một lần và 2000 một lần, 94 ở Đại Giới Đàn Nhân Thứ ở trên chùa Linh Sơn ở Đà Lạt. Đại Giới Đàn thọ lại một lần để lấy giấy tờ chính thức là năm 2000 ở dưới chùa Đại Tùng Lâm. Biết các thầy mới thọ giới 2-3 năm mà chúng tôi cúi đầu sát cung kính chào. Không, thực sự chúng tôi học theo văn sao của Ấn Tổ là phải hành theo, gọi là hành theo những gì trong văn sao Ấn Tổ nói, gọi là cung kính thầy. Biết thầy đó, biết em đó, biết bạn trẻ đó là người thấp hơn mình vẫn cung kính. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là dầu người ta hại mình đến phanh thay ngũ mã, tức hiện tại người ta giết mình phanh thay rồi mà còn cái lúc chết người ta đào mồ mình nữa, gọi là phanh thay ngũ mã, vẫn đem lòng cung kính người đó. Thì cái tâm cung kính này nó mới cảm được cái tâm của Phật, thì Phật mới rước mình về Cực Lạc. Còn người ta mới có nói sơ sơ, chưa đụng cái cọng lông chân mình là thôi mình tâm bành lục tặc à. Thì người này vãng sanh Tây Ninh giống được Tây Phương đâu. Hôm nay chúng tôi nói là để chuyển nghiệp, chứ không phải nghe cười chơi đâu. Phải chuyển, quyết định là phải chuyển. Chuyển nó từ từ nó mới chuyển tâm phàm thành tâm thánh, rồi mình mới ở gần cho thánh được, đúng không? Chứ còn cứ ở phàm phu miết gì ai chịu cho nổi trời. Ông chồng mình biết ổng là phàm quá rồi, cuối cùng ổng nói một câu, cái mình nói lại một câu là hai tâm phàm này ở chung với nhau là suốt đời chỉ ở chung bằng tâm phàm. Còn bây giờ ổng nói một câu mình đem lòng cung kính xin lỗi anh, cái miệng mình cứ là xin lỗi anh cho thầy, cái câu chú là xin lỗi anh cứ nói miết cho thầy. Thằng chú này là an tâm lắm á, phải không ạ? Không có lỗi cũng em xin lỗi anh. Mà xin lỗi với bằng lâm tâm chân thành, rưng rưng đôi mắt. Rưng rưng đôi mắt. Trời, đá vàng nó cũng nứt, ổng chịu gì nổi trời. Cái này là thực hành đó nha, chứ không phải giỡn đâu á. Mấy thầy ở trên chùa đôi khi chúng tôi làm mà lỡ nó có chuyện gì sơ suất với thầy nói là Giác Nhàn nói là dạ vâng. Mấy thầy đó kêu sao mà thầy dạ vâng với con, kêu nó quen rồi. Mấy Phật tử nhắn tin vô nói cái chuyện gì Giác Nhàn cũng dạ vâng, họ hết hồn rồi kêu sao thầy dạ vâng với con, kêu nó quen rồi. Cái đó là mình phải tập từng chút như thế. Không phải tập đối với chư tôn, không những đối với chư tôn đức tăng ni hoặc là bạn mình kính đâu, giờ tập những cái người nào mà mình đang đối đầu với họ mà mình đang gọi rằng là gây oan gia trái chủ với họ, phải tập với những người này. Tập lẽ dĩ nhiên phàm phu thì tập 10 lần nó cũng hết, 5-7 lần là nó chật lắc hết. Từ từ tập lần lần. Kính thầy, thầy nghiêm đạo trọng, nêu gương luân thường, đạo đức học vấn. Nếu mà cho con em mình cái học vấn tiến sĩ, nó về nhà thấy má nó ngó mắt nó nhìn, không có một chút lòng cung kính. Lo nó học vấn không à, nó học về kiến thức kiếm ăn thôi, nó lo cho đời sống ăn mặc ở bệnh, nhưng mà nó không học đạo đức, nó mất cái mảng đạo đức này rồi. Thì người này gọi là tiểu nhân, gọi là đức, gọi là tài thắng đức. Thì đứa tiểu nhân nó có tài, nó có tiền, nhưng mà nó không có đức. Nó thù thắng, tức là nó vượt trội hơn cái đạo đức. Nó không có thời gian để nó hành đạo đức. Mỗi thứ bảy là cho con em học trường đạo đức đó. Gọi là tài thắng đức là đứa tiểu nhân. Giàu có gì đi nữa chưa hết một đời là tan tành xí quách, tiêu hết sạch sẽ, vợ con cũng tan nát, nhà cửa tiền bạc cũng tan nát. Từ cái tâm bất kính này mà sanh ra, bất kính cha mẹ, bất kính thầy tổ, không cung kính những người với nhau, đồng loại với nhau. Hôm qua chúng tôi xuống đây nói các cụ ở trên khu chuyên tu, 20 bà đang ở đây, bây giờ thêm mấy chục bà xuống nữa, 10 mấy bà cụ xuống nữa. Thì các cụ ở thường trụ dưới này là phải có cái lòng thương người, thương bạn mình. Bạn mình mới xuống không có biết, mình phải chỉ vẽ từng chút nhà vệ sinh chỗ nào phải thương người. Nếu các cụ niệm Phật mà không thương người, không cung kính người, thì các cụ không thể nào vãng sanh được đâu. Nói như vậy các cụ tự nhiên cảm động. Bây giờ mình về mình thương ông chồng mình, thực sự thương, thương giống như mới đám cưới vậy. Nhưng mà nó khác hơn đám cưới một chút là nó không có cái chuyện mà sanh tử, mà thương đây là thương cung kính, đúng không? Nếu mà không thương làm sao đám cưới được ta? Nói cái gì cũng bỏ qua hết, nói cái gì cũng hoan hỷ hết trơn. Mà có nhiều người thì không thương ông chồng nhưng mà thương cha mẹ. Cha mẹ nói cái ông đó tốt á, rồi đứa con cái là tới gặp nhau, chứ không có gặp nhau về cái chuyện mà quen biết nhau ra đường ra sớm gặp. Nhưng mà tự nhiên nghe cha mẹ nói cái gia đình đó tốt á, cái ông đó tốt á, tự nhiên con thương con cưới đi. Rồi trước là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Nó vậy, nó đảo ngược lại hết. Thì cái này là gọi là không có học đạo đức. Chúng tôi nói chính người bây giờ trẻ là cha mẹ không phải đặt đâu nữa, mà con đặt đâu là cha mẹ ngồi đó, đúng không quý vị? Nói nó không được nữa rồi. Thì cái chuyện đó mà nó là như vậy tự ý thì về sau quý vị thua, không nói được nữa đâu. Thành ra là phải học cái trường đạo đức. Mà chúng tôi nói một tuần nó học bên ngoài, mà chỉ có một buổi 2 tiếng nó học cái trường đạo đức. Chúng tôi nói nó phải 3 năm rồi. 6 tháng nó chỉ sơ sơ. Vì cái thời gian, cái giờ học ít quá. Ít. Nhưng mà những cái buổi giảng chúng tôi như vậy, quý vị cho con em đôi khi nó nghe, nó cũng biết, nó hiểu, nó làm theo. Ăn chay, ăn chay hợp dinh dưỡng, ăn thịt hại sinh vật, tâm hận lúc bị giết, khiến thịt độc chẳng vừa. Hãy đừng ham ăn thịt, hễ ăn vào trả đền, cho tới lúc phải trả, thật đáng thương xót thay. Cái lời nói của Ngài sao mà nó vừa là răn dạy mà vừa là năn nỉ trong đó luôn. Thật đáng thương xót thay, thương xót cho người ăn thịt quá đi, ăn một miếng về sau phải đau đớn trả lại, rất là khổ, đau đớn. Cho nên hôm nay chúng tôi đề xướng cái chuyện ăn chay. Nếu mà ai mà một tháng mà gọi là ăn chay 4 ngày, 15, 14, 30, mùng 1, thiếu tháng thiếu là 29, hôm nay gặp giác nhàn xin 2 ngày ăn mặn nữa, mùng 8, 23, rồi giác nhàn lâu ngày, bữa sau gặp xin 4 ngày chủ nhật nữa. Xin người ta từ từ cái bắt đầu ăn chay tháng, cả tháng 4, cả tháng 7 luôn, cả tháng 10 luôn, rồi tháng giêng luôn, rồi tháng nào cũng ăn là xong, coi như xong. Ăn chay hợp dinh dưỡng. Coi lại cái đĩa chuyên nói về cái đề tài ăn chay chùa Liên Hoa chủ nhật vừa rồi, mới ra nóng hổi như là bánh bao mới ra lò, nóng hổi nghe 2 tiếng là chúng ta nói cái gì, là bởi đó là trong lòng mình đã chỉ nghiệp liền. Ở trong này chúng tôi nhìn mặt quý vị, chúng tôi biết người nào ăn mặn á nha, chúng tôi nhìn biết. Không phải có thần thông gì mà quen cho nên biết. Thì bây giờ 11:20 rồi, mới nói chút xíu 20 phút rồi. Còn cái lễ phóng sanh nữa, với bài hát Châu Thanh nữa, là 12 giờ đúng là vừa. Thì cái chuyện mà hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, cái chữ nghĩa này cũng hay lắm, nhưng mà để đợt sau giảng nha, chữ nghĩa này hay. Rồi quy tắc tu học đợt sau giảng nữa, nó còn nhiều lắm, nó còn nhiều. Ra giờ nãy giờ nói là 1 tiếng 20 phút rồi đó. Thì hồi nãy giờ nghe sơ sơ thôi, không có nói về pháp môn tịnh độ, nhưng mà nếu làm được thì là thiện nhân, niệm một câu Phật hiệu là tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử đấy. Chúng tôi nói thật, sự thật nó như vậy. Thôi giờ chúng ta nghe cái bài này của Châu Thanh, xong rồi chúng tôi với quý vị ra làm một cái lễ phóng sanh nữa ha. Dạ vâng. Thì vợ chồng Châu Thanh đâu ha? Nãy giờ giấc nhàn giảng không thấy giáo giác, mà hai vợ chồng lên giáo giác dữ. Coi như là có duyên với những bài hát Châu Thanh, Ngọc Quyền Châu là sáng tác. Biết giấc nhàn mỗi lần kêu đến địa điểm nào là phải sáng tác, chứ không hát bài cũ. Vừa rồi mới sáng tác ở dưới chùa Liên Hoa là nhân quả phóng sanh, thiệt là hay, gửi lên mạng người ta coi quá cỡ. Thì hôm nay tiếp tục hai vợ chồng Đại Lao Chư Tôn Đức Tăng Ni và tặng cái bài hát này cho quý Phật tử.
Chúng tôi nghĩ là quý vị nghe sẽ hài lòng, bởi vì viết bằng cái tấm lòng chân thật của Hiền Châu với Châu Thanh. Thì rằng lớn tuổi rồi mà hôm trước Châu Thanh hát cái tiếng thiệp cho chúng tôi nghe, chúng tôi thấy còn thanh ấm hay. Thì rằng hát trong này là cái giọng của Châu Thanh với Quyền Châu. Hồi xưa là chúng tôi mê cải lương, tối ông cụ cái dắt đi coi miết 9, 10 giờ, 11 giờ về, mà cụ bà không có mở cửa cho vô, bởi vì đi về khuya quá, bà làm bánh hỏi sớm. Nhưng mà lúc đó là cải lương, nhưng mà nó chỉ nghe ngoài đời thôi. Bây giờ là tự nhiên nó nói những cái đạo lý trong đạo như phóng sanh đồ hay. Tự nhiên nó cái lời nhạc nó rõ ràng, nó đi vào lòng người, chúng tôi thích. Cho nên chương trình này đặc biệt là hai vợ chồng đến là đem cái bài ca tiếng hát để cúng dường cho pháp hội. Cho nên pháp hội chúng ta lúc trước không có Ngọc Quyền Châu, Châu Thanh cũng đông, mà lúc này cũng đông. Đó là cái tâm quý vị đã muốn về tu tập và nghe pháp là chính. Nhưng chúng ta có vài cái giây phút để thư giãn ha quý vị ha. Dạ vâng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu xin trân trọng kính chào Tương Tôn Đức và tất cả quý bà con Phật tử. Hôm nay có duyên lành Châu Thanh được gặp gỡ Chư Tôn Đức và gặp gỡ tất cả quý đại chúng, đặc biệt nhất là gặp lại Sư Phụ Giác Nhàn sau một tuần xa vắng. Kính bạch tất cả, một cái duyên lành mà Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu lại luôn luôn được hạnh phúc là được bên cạnh Sư Phụ Giác Nhàn, bên cạnh Chư Tôn Đức và tất cả quý vị. Thì cũng cố gắng nhiều lắm, tại vì Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu thấy rằng trong cuộc sống của mình, cuộc đời không biết là ngày mai còn sống không. Vậy cho nên cố gắng giây phút nào thì làm được việc gì để đem đến niềm vui cho Chư Tôn Đức và tất cả quý vị, đó là niềm hạnh phúc của Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu. Và hôm nay có một bài hát, một bài hát mà từ đó giờ chưa bao giờ có một cái thời gian viết nó gấp như hôm nay. Và sư phụ nói cố gắng một tuần lễ thôi nha. Thì Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu lên lại đảnh lễ Tam Bảo, vì nhà của Châu Thanh có thờ Tam Bảo rất là trang nghiêm. Hai vợ chồng lên đó niệm Phật rồi tụng chú Đại Bi, cứ cầu xin ơn trên giúp cho chúng con được có duyên lành để về tổ đình Vĩnh Nghiêm, tụi con có một bài hát cúng dường trong buổi hôm nay. Và giờ đây chúng con xin thành kính dâng lên Chư Tôn Đức, dâng lên Sư Phụ Giác Nhàn và quý vị đại chúng với một bài hát được mang tên là Pháp Hội Vĩnh Nghiêm.
Quyền Châu, Quyền Châu.
A Di Đà Phật. Chào anh. Anh đi đâu vậy?
Anh đi đến tổ đình Vĩnh Nghiêm để dự lễ.
Vậy hả? Em cũng đến đó nè. Em nghe nói hôm nay Thượng Tọa Thích Thanh Phong kết hợp cùng Sư Phụ Đại Đức Thích Giác Nhàn tổ chức pháp hội long trọng lắm, có phải không anh?
Đúng rồi em.
Em muốn đến để nghe Sư Phụ giảng về bộ văn sao có ứng tổ dạy, là giáo dục gia đình, giữ vẹn luân thường, bảo thân tiết dục.
Bài giảng đó rất ý nghĩa đó em. À, em đi với ai vậy?
Dạ, em đi một mình. Hôm trước á, em có rủ mấy chị bạn đi, nhưng mà mấy chị không đi. Không đi thì thôi, còn nói này nói nọ.
Em à, mình là Phật tử, quý thầy đã dạy, ta hãy bao dung hoan hỷ. Em biết không, Nam mô A Di Đà Phật thì mỗi người mỗi tật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì mỗi người mỗi khác, Nam mô Đại Thế Chí mỗi người mỗi ý. Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu, ai thích hợp căn duyên nào thì tu pháp môn đó. Em không nghe hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng dạy sao? Hãy niệm buông xả, đừng nên chấp. Hãy lo cho cái chung. Hạnh phúc mọi người cũng là hạnh phúc của ta. Đó là trên bước đường tu.
A-di-đà Phật.
Anh mới vừa cảm tác mấy câu thơ, em nghe có được không nha? Tựa là Tổ Đình Vĩnh Nghiêm. Tổ thầy dày công xây Tam Bảo, đình chùa đại chúng được yên tu. Vĩnh viễn miên trường vì đạo pháp, nghiêm trì giới luật để tạ.
Hay quá. Mừng vui khi nhìn cảnh trang nghiêm này, trầm hương ngát mùi nghe lòng thanh thơi thanh nhàn.
Nhìn xem đẹp quá muôn ngàn cánh hoa, tiếng gió ví vô tưởng như tiếng nhạc thiên.
Pháp hội tưng bừng nghe lòng rộn lên hạnh phúc. Cánh quý này tượng trưng như miền lạc bàn.
Về đây Tổ Đình Vĩnh Nghiêm trang hoàng, lòng con xúc động dâng trào nói sao cho vừa. Thầy
tôi truyền ban giáo pháp dẫn nhiều chúng sanh, gom hết yêu thương sẻ chia cho đời vui.
Biết ơn sư phụ giác nhàn xin chương đạo pháp, pháp môn tịnh độ tuyệt vời mọi người cùng tôn.
Cảm ơn thương trò thành công từ bi bác ai, mở ra pháp hội cho người người về.
Ôi hạnh phúc biết bao, hôm nay duyên lành được gặp chư tôn đức tăng ni, được gặp quý đại chúng gần xa dân tập về Tổ Đình Vĩnh Nghiêm dự pháp hội. Xin cảm tạ tổ thầy tạo tự, xin cảm ơn thượng tọa Thích Thanh Phong đã tổ chức. Xin tri ân pháp âm của sư phụ giác nhàn đã giảng cho chúng con nghe lời của ấn tổ dạy trong bộ văn sao. Ôi quá
cao quý làm sao lời dạy của tổ thầy.
Thầy dạy ta phải giữ tròn đạo lý, ngăn dứt lòng ta hành việc thiện tiến tu.
Mỗi người mỗi nước mỗi non, khi vào cửa đạo như con một nhà. Mở lòng từ bao dung hỷ xả trên thuận dưới hòa, thành tâm cung kính.
Con đời
không quên, nguyện kiếp sau mãi bên Phật thầy.
Dẫu đời có tao của bằng non, cũng không bằng thầy dạy cho ta tu hành.
Gặp được Phật Pháp là duyên phước bao đời.
Đời người vô minh còn bao đau khổ, hãy hướng tâm tu để được thoát qua bờ mê. Kiếp nhân sinh là mấy gói thoát qua còn gì.
Lòng thành tâm phát nguyện từ đây, kính xin Phật từ bi khi con thác rồi, tiếp độ về Tây.
Hạnh phúc đời con biết được pháp tu diệu pháp cao siêu, đưa người thoát qua luân hồi sanh tử, phát nguyện giảng sanh Tây phương tịnh độ, đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo, tha thiết kỳ danh Phật hiệu Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, thù thắng vô cùng.
Trong đời ngũ trược ác thế, được hưởng thụ Phật Pháp tối cao
là căn lành bao kiếp đã gieo.
Kinh quy làm sao đã bao năm sư phụ giác nhàn dạy công tân tu đạo nghiệp, tìm ra pháp bảo rồi hôm nay chúng con hạnh phúc được nghe sư phụ giảng trong bộ văn sao ấn tổ dạy kể tu trì.
Dự vẹn luân thường trọn hết bổn phận,
ngăn dứt lòng tà giữ gìn lòng thành,
đừng làm các ác vẫn làm các hiền,
kiên giết cứu mạng ăn chay niệm Phật,
hồi hướng vàng xanh thế giới cực lạc,
dùng để tự hành lại còn dài người
ấy gọi Phật tử hành gia, hay nên
làm như thế ấy công đức vô. Trời sáng trong ngày tổ đình,
ngàn đó hoa tươi đẹp đón chào.
Thật lung linh trang nghiêm làm sao chẳng khác chi nơi liên đài Tây, pháp hội đình khai sáng.
Phật tử khắp nơi hồi tu về, ngàn áo lam trong thật rạng ngời.
Đẹp làm sao thanh cao làm sao, thầy kết duyên cho ta cùng tu, bao muôn phiền tan biến. Ôi sao hạnh phúc thăm ngừng mưa pháp thầy ban, là dòng xuôi mát cô đời thoát khổ trầm luân. Thầy là nguồn khai sáng tâm con, nguyện một lòng tôn kính ân sư,
cầu khắp nơi mãi được an lành. Phật pháp luôn luôn thượng tôn,
cầu chúc cho chư tôn thường an, độ chúng sanh thoát qua bờ bê, ánh đạo vàng soi sáng. Cùng niệm câu A Di Đà Phật, niệm kiếp tha luôn luôn kỳ danh, mong về lạc bang. Cùng niệm câu A Di Đà Phật, niệm kiếp tha luôn luôn kỳ danh, mong về lạc bang.
hôm nay đúng ra phải lấy 500 ngàn một vé một người. Hôm nay vô chương trình trong này mà có máy lạnh, có cơm ăn này, nghe nhạc giọng cỏ Châu Thanh là phải 500 ngàn một người mới được, mới xứng đáng. Nhưng mà giàu 5 triệu, 50 triệu cũng không bằng miễn phí, không ạ? Coi như hôm nay mọi người về hoan hỷ, kẻ giàu, người nghèo, bán vé số vô cũng tham dự được, ngồi trong máy lạnh đàng hoàng. Thì đó là một cái pháp hội bình đẳng, không nhỉ? Nếu mà chúng ta đối đãi bình đẳng với nhau như vậy thì khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì cũng là một cái cảnh giới bình đẳng. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi nghe Ngọc Huyền Châu sáng tác cái bài hát này trong vòng 12 phút, nhưng mà chúng tôi thấy cảm xúc hoan hỷ không quý vị ha? Dạ vâng. Nói lên ý nghĩa thay cho toàn thể quý Phật tử ở đây cũng như trên toàn thế giới để cảm ơn cái pháp hội Vĩnh Nghiêm, không quý vị? Dạ vâng. Thì Nhất Ngàn thay mặt cho chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, nhất là Thượng Tọa trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm Thượng Thanh Hạ Phong và toàn thể quý Phật tử ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến đối với hai vị nghệ sĩ sáng tác được cái bài hát, để lại 50 năm sau người ta cũng còn nghe mà hoan hỷ. Vậy cho nên hình ra Tam Bảo chứng minh gia hộ cho hai vợ chồng thân khỏe tâm an, sức khỏe dồi dào, minh mẫn sáng suốt, đầy đủ trí huệ, sống với nhau gọi là đầu bạc lăn rong, nên là bách niên giai lão, và còn hát được thì sáng tác tiếp để hát cống hiến cho chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử, nhất là hôm nay cái pháp hội chúng ta phát trên toàn thế giới, những người bên Mỹ, Úc, Canada, bên Đức vân vân, cũng như nước Việt Nam được theo dõi chương trình từ sáng đến giờ. Dạ vâng. Bây giờ cảm niệm hai vợ chồng, và chắc là ngày mùng 9 tháng 7 Vu Lan trên Tỉnh Thất hai vợ chồng sáng tác nữa nếu chưa giảng sanh. Đúng ra hồi nãy gửi cho người cành sen mà thấy hay quá, nghe mê quên gửi bông gửi hoa luôn rồi. Đúng ra gửi cho người cành sen rồi ha, cho nên hát hay quá mình quên hết. Thành ra thì chúng ta thấy quý vị quan hỷ ha, và ai cũng quan hỷ, bên ngoài cũng quan hỷ, nhất là trong này mát mẻ như Đà Lạt. Dạ vâng. Giờ thì chúng ta sẽ làm một cái lễ phóng sanh, nhưng mà có truyền hình trực tiếp bên kia, nhưng bên này chắc quý vị vẫn ngồi tại đây, chứ bên ngoài hình như là cũng đông ở ngoài, chúng ta ra không có chỗ. Rồi sau khi phóng sanh xong, quý vị ngồi tại đây ăn cơm trong máy lạnh luôn. Giờ quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tăng cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về